Chương 12. Chị đã biết tin gì chưa? Cô gái lúc đầu là bạn của Châu, về sau là bạn chung của cả hai người. Cô ta nhiều tuổi và khôn ngoan hơn Nghĩa, nhưng Nghĩa đối với Sài thế nào cô cũng bênh và thương Toàn hệt như thế. Ngày xưa, mỗi lần gặp Châu, nhìn vẻ mặt trịnh trọng của cô ta, Châu biết thế nào cũng có một chuyện gì đó ở Toàn. Đã vài ba năm nay, thỉnh thoảng đi đường trông thấy nhau, gật đầu một cái, rồi đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Lần này thấy Châu, cô ta xèo cúa lên, suýt đâm vào xe người khác. Đã lấy chồng, có con, tính nết vẫn không hề thay đổi chút nào. Đáp lại, vẻ hào hứng trịnh trọng của cô là sự chán chường của Châu. Với mình lúc này không có tin gì quan trọng cả. Vợ chồng anh Toàn ly hôn rồi đấy. Châu nổi cáu, thế thì có liên quan gì đến mình? Cô gái kia bị hẫng, đần mặt, chịu tội. Một lúc sau cô mới dè dặt thay mình, em tưởng chị... Cậu tưởng mình vẫn đánh đu theo đuổi hắn đấy à? Cái mẩu tin ngắn ngủi đã làm Châu giận dữ trước mặt bạn. Tại sao lại có thể bám giết lấy cô suốt đoạn đường từ cơ quan về nhà? Có thể anh ta đã làm đúng như là đã bàn với mình. Anh còn nóng ruột gấp 10 lần em. Nhiều mối phức tạp lắm. Phải từ từ lựa thời cơ. Lúc nào đặt vấn đề là chắc ăn. Nếu không khéo, họ lại phát hiện ra quan hệ của chúng ta khó lòng giải quyết được. Cứ để cho anh lo việc này em nhé. Đồng ý không nào? Em, anh ứng phó mọi việc rất giỏi mà đôi lúc cũng hơi nóng nảy đấy. Chưa bao giờ anh ta giận dỗi, chấp nhận và cãi nhau vặt với mình, kể cả lúc mình đã tát anh ta. Đi với anh ta, mình luôn luôn chỉ là đứa trẻ con đành hanh. Anh ta nghe theo mình, tức để lúc khác lại nói lại là mình cứ phải đần mặt ra nghe. Vừa ân hận, vừa xấu hổ, cứ phải bịt mồm anh ta lại. Thôi thôi, em không cho nói nữa. Mặt Châu bỗng nóng bừng lên. Cô căm tức những ý nghĩ của mình. Cô xua đuổi nó bằng cách đạp xe như lao về nhà, quên cả mua sau. Nhìn thấy chồng bế con ở nhà trẻ về, cô vội vàng thú nhận. Em quên không sẽ qua chợ mua sau rồi, sợ về muộn con mong. Thôi, ta ăn khan một bữa vậy. Em chơi với con để anh nấu cơm. Chẳng mấy khi cô cảm thấy yêu chồng, yêu con như buổi chiều hôm nay. Anh ấy cũng độ lượng quá, tốt bụng quá. Một tình cảm vừa bùng cháy vừa hoảng sợ, khiến đang đêm, khi các con đã ngủ, cô sang chiếc giường một ôm chầm lấy anh và chịu em một tí. Đến khi ngây ngất trong niềm sung sướng, cô siết chặt lấy anh như thể lơi ra thì anh sẽ chạy mất, vừa rên rỉ cô vừa dặn. Yêu em anh nhé, anh gật đầu uể oải. Sao độ này anh ít nói thế, anh mệt, em làm anh buồn phải không? Không, nói dối em. Vẫn là ấm ức, giận hờn, lúc này anh chồng đã cảm động tin vào tình yêu mãnh liệt, mãi mãi của vợ dành cho mình. Nhưng sáng hôm, từ rất sớm, nấu cơm xong khi vợ chưa dậy làm phần việc của cô, tiện bếp anh đun sữa cho con, khi vợ dậy rửa mặt cho bé Thùy và đánh răng, anh bế đứa nhỏ, lau miệng nước muối rồi cho con ăn. Vừa xúc ngược chai sữa vào miệng con, anh đã thấy cô nhảy từ cửa bếp lên, giật lấy chai sữa. Sao ngu thế? Ai bảo cho con ăn cái sữa này? Cô vừa xốc ọc ọc chai sữa xuống rãnh nước, vừa than vãn. Khổ ghê cơ, làm gì cũng cha lau chau. Ngần ấy tuổi đầu, không hề biết tí gì. Nhìn hộp sữa vàng khè vẫn đem cho con ăn. Liều lĩnh đến thế là cùng. Tại sao thấy sữa thế anh không hỏi? Anh ngồi lặng, không thể nói được câu gì. Cũng như mọi lần va chạm, không bao giờ cô là người phải xuống thế, làm lành. Nên cuộc chiến tranh lạnh lại xảy ra như hàng trăm lần trước đây. Điều quá khác là hơn 8 tháng nay, kể từ khi có đứa con thứ hai, mỗi lần giận nhau, Châu không nấu ăn riêng và Sài cũng không đến ngủ ở bàn làm việc của cơ quan. Sự im lặng, nín nhịn của Sài làm cho Châu có phần nể sợ, đồng thời cô phải dè chừng sự thay đổi tốt lên một cách khó hiểu. Có thể bạn bè và gia đình đã làm cho anh ta chán ngán cuộc sống với vợ con. Châu tự đặt câu hỏi, rồi lại gạt đi, biết mình còn thừa sức sắt mũi anh ta theo. Cô hoàn toàn tin ở cách sống và sự điều khiển của mình đối với anh ta. Cả tuần lễ, vẫn việc ai người ấy làm. Sài nấu cơm, giặt giũ, đón Thùy ở nhà trẻ, đi xếp hạt mua gạo mì, dầu và các tiêu chuẩn đồ sốt khác. Châu cho đứa bé ăn, tắm cho cả hai, mua các tem phiếu thực phẩm và trông con. Họ chỉ nói với nhau những gì thật cần thiết mà cô Thùy không thể truyền đạt nổi. Thằng bé rất thích thú với công việc nghe người này xui để sai bảo bắt bẻ người khác. Cả bố và mẹ đều phải nghe lệnh của thằng bé. Giận nhau hơn một tuần, theo lệ thường cũng đã đến hạn phải làm lành với nhau, nhưng chưa có cớ thì Châu gặp Toàn ở giữa đường. Đang lai con đi mừng đám cưới của một đứa bạn, tự nhiên con giật đuôi áo. Mẹ ơi! Bác Phòng! Bác Phòng nào? Bác Phòng vừa đến nhà trẻ con, cho con kẹo với bao nhiêu thứ đấy? Châu chưa kịp nhìn lại. Toàn đã đi đến bên, cô Thủy nhảy nhôm nhộm ở sau xe reo. À, bác Phòng đây rồi, hay hay quá, cháu chào bác Phòng ạ. Châu không ngờ cái thứ đồ chơi và bánh kẹo con mang về khoe bác Phòng, bố của bạn con, cho lại là Toàn. Nhưng cô không xì và chạy trốn anh như mọi lần, cô chỉ trau mặt lại. Sao anh liều thế? Toàn đã hiểu Châu mắng anh tội gì, anh đi gật ngang mặt cô, nói nhỏ, tha lỗi cho anh nhớ con. Thế Châu trợn mắt ngoái về phía sau, anh nhớ cháu quá, ngoài công việc ra, anh có ai chơi bời ngoài Thùy đâu? Châu không dám nhìn anh, cô vẫn hình dung nỗi đau khổ hiện trên khuôn mặt trái xoan và trong đôi mắt đầy nỗi u buồn của anh. Kể cũng tội, hai đứa con lớn đi cả, một thân một mình, thấy chiếc xe của mình đi hơi chịch choạng, nhưng cô vẫn phải cố nói một câu đầy kiên quyết. Em nói lại, từ nay anh không được đến chỗ nó nữa. Câu nói như một nhát chém ngang mặt khiến Toàn hơi so người. Nhắm mắt lại, anh chút ra hơi thở dài, đau đớn. Thôi được, anh không dám làm trái ý em. Em cầm hộ cho con. À, cho cháu cái này hộ anh. Nói rồi, anh nhanh chóng qua thiết bị gói đang là mút của những người sang trọng hiện nay sang Kia Đông xe Châu. Châu chưa kịp phản ứng đã nghe một câu thật tội nghiệp. Thôi, mẹ con đi kẻo có người trông thấy. Không để cho cô nói gì, anh đã vòng xe quay lại. Ruột gan Châu thậm thột không yên. Cô Thủy lại giật áo. Mẹ ơi, bác Phòng đâu rồi? Bác ấy về nhà bác. Nhà bác ở đâu hả mẹ? Mẹ không biết. Sao mẹ không biết? Không quen bác ấy. Thế mẹ có thích chơi với bác Phòng không? Không. Sao mẹ lại không? Bác ấy yêu Thùy lắm. Thôi, không nói nữa. Mẹ mệt lắm rồi. Ừ, đi về nhà bác Phòng cơ. Châu đưa con đến đám cưới, rồi nhanh chóng trở về nhà mẹ. Đợi con chơi với bà, Châu mới vào buồng xem những gì trong chiếc bị cói. Một bộ quần áo bò và áo len, quần len, mũ len cho Thùy. Cả bánh kẹo, đường và sữa. Một miếng sạc, một cà phê sữa, cô chắc chắn là dành cho mình. Mới 2 tuần trước, Châu than vãn với một chị trong cơ quan là chung miếng sạc, một cà phê sữa, thèm quá. Em thích vô cùng, nhưng không có tiền đành chịu. Tại sao anh ta lại biết chuyện này? Châu đúng cuống, xếp mọi thứ như sợ ai thấy. Ngoài bánh kẹo, đường sữa, bà và các bác cho, còn vải và quần áo cô để lại chỗ mẹ. Như rất nhiều lần khác, gặp Toàn, hoặc có chuyện gì liên quan tới anh, khi trở về nhà, cô vừa lo ngại, vừa cảm thấy thương chồng hơn, muốn làm tất cả mọi việc để chứng tỏ mình rộng lượng, bao dung với chồng con. Thấy thèm sự đầm ấm khi lòng mình đang trống trải. Ở nhà, Sài đang nói chuyện với chú lai gạo hôm trước. Thấy chú, Châu mừng rỡ thực sự vì nhiều lẽ. Thứ nhất, Châu rất quý sự tận tình của chú. Thứ hai, đang lúc ruột gan rối bời, nếu lại gặp khuôn mặt lạnh giá của chồng thì khổ vô cùng. Phần khác, quan trọng hơn, Châu biết Sài nghi kỵ những mối quan hệ của cô với các chú, các anh. Với những người đó, Châu chỉ thấy họ rất tốt với Châu, giúp đỡ Châu bao nhiêu việc lớn nhỏ mà không hề đòi hỏi nhờ vả ở Châu việc gì. Ngoài ra, Châu thấy họ hoàn toàn vô tư và cô cũng rất trong sáng. Nếu Sài nghi họ, tức là đánh vào chỗ trống. Nhân ông chú nuôi đến đây, Châu tỏ rõ mọi sự thân thiết quý mến, để nếu Sài có biểu hiện sự nghi kỵ nào đó, cô sẽ làm to chuyện lên. Mọi người nhìn sự cọc cạch quá thể giữa Châu và chú sẽ nghĩ anh chàng này đa nghi, ghen tuông vớ vẩn, không đâu vào đâu. Cái tiền lệ của sự vô lý giúp cô, nếu không may có chuyện gì nghi vấn về mối quan hệ giữa cô và Toàn, sẽ không ai coi chuyện đó là có thật, thậm chí người ta không thèm để ý đến nó. Một trong những dự kiến của Châu đã xảy ra. Cô rất hài lòng. Giải tiếp chú rất nhiệt tình và thành thật. Châu không hiểu hết lý do vì sao hai người lại có vẻ rất thân nhau. Ít hôm sau, Sai chỉ bảo, em quý mến ai, anh cũng quý mến người đó. Có gì là lạ? Nhưng cái chính là từ lâu, khi phát hiện thấy vợ có vẻ không thành thật trong cuộc sống vợ chồng, anh quyết định không theo, làm gì những mối quan hệ của cô cho mệt. Được đến đâu hay đến đấy, khi ông chú mới đến, nhìn mặt ông ta, Sai cũng biết ông chú này chắc cũng có nhiều cháu gái nuôi. Ngồi một lúc, thấy ông vén quần gãi ghẻ, sồn sột và quần áo, mặt mũi đều rất cũ. Ai biết cô vợ danh ma của mình chỉ lợi dụng ông già khốn khổ này hầu hạ. Tự nhiên anh lại thấy thương hại ông. Hai người trở nên thân thiết như bạn, như là chú cháu thật. Châu bảo, chú ở lại đây ăn cơm, đằng nào cũng đến bữa rồi mà ăn mãi với bà lão, hôm nay ở đây với các cháu một bữa. Ông chú đang ngần ngừ, Sai tiếp. Chú ngại tối, ăn xong cháu đưa chú về. Không ngại gì nhưng... Thôi, không nhưng gì nữa, anh bế con ngồi với chú để em làm. Thôi, đưa cháu cho ông, cùng làm cho nhanh. Thế là gần hai tuần lễ mới lại có cớ để mặt mũi được giãn nở một chút, lòng dạ đỡ âu sầu u uẩn. Sau những ngày làm lụng vất vả, những đêm đau đớn trong nỗi bực bội, cái hy vọng êm thấm lại hé mở. Sài đặt mình xuống, đã ngủ say. Nghe tiếng ấy đều đặn rất vô tình của chồng ở giường bên, Châu lại thấy mình lẻ loi. Lúc vui vẻ, cũng như khi buồn đau, không có ai chia sẻ san vợi. Sống với chồng như sống với người hàng xóm trái tính. Tiếng rè rè của đứa con nhỏ cất đứt nỗi dằn vặt của người mẹ. Cô vụt dậy, bật đèn thay tã cho con. Đứa bé không ăn đêm như anh, chỉ đến 8 giờ đặt xuống là ngủ lăn, ngủ lóc, không khác gì bố. Còn thằng Thùy đêm nào cũng ngủ chập chờn, cả khi ngủ rất say, mặt mũi vẫn nhăn nhó đau khổ. Chồng nó có một cái gì đấy khiến nhiều khi nếu không phải là khuya khoắt, cô không dám nhìn. Đến bây giờ, tự nhiên cô vươn người, chùm cả khuôn mặt mình lên mặt con, hôn hít chuồn chuột vào má, vào mái tóc cung cúp của nó. Thằng bé giật mình khóc ré lên, cô vội vàng, mẹ đây, rồi cứ ôm con ngồi như thế, ngoài mình ra. Không còn bất cứ ai có thể thương yêu nó, chăm lo cho nó nên người. Với tình yêu, kẻ biết đối trá thuần thục bao giờ cũng lôi cuốn người con gái hơn rất nhiều những người chỉ biết biểu hiện lòng thành thật. Người con gái mới lớn đã yêu người đàn ông có vợ, có con và chung sống với nhau một cách tự nhiên thì không bao giờ lại có thể yêu đắm đuối được một cậu con trai chay tịnh cùng lứa tuổi với mình. Toàn biết rất rõ Châu càng căm thù, càng xì vả, càng chứng tỏ cô còn yêu anh. Cột vào lòng hay tát vào mặt đều là những biểu hiện của tình yêu, có gì là lạ. Anh cũng biết anh chàng bộ đội nhà quê không thể làm sống dậy tình cảm thiêng liêng của Châu, nên anh không việc gì phải lo sợ, hốt hoảng khi cô đi lấy chồng. Từ hơn 10 năm trước, đánh cắp được tình yêu của Châu, như cô nói, dù không còn yêu vợ, Toàn vẫn quyết định duy trì một gia đình song song với một tình yêu mà sau này người ta gọi nó bằng cái từ không lấy gì đẹp đẽ, cặp bồ. Không ai hổ hạ mình bằng mụ vợ đã có hai con lớn và mất thế cả về tuổi tác lẫn sự hấp dẫn. Ra khỏi nhà lại không còn gì đốt cháy lòng khao khát bằng tình yêu vụng trộm, nhất là với Châu, một cô gái từng đánh bật hàng chục chàng trai trẻ lại thuộc về mình, cam chịu là người vợ không chính thức. Đã có hai mặt con, kể cả sống và chết thì không có gì thỏa mãn hơn thế. Bằng bộ mặt đau khổ, giọng nói và cử chỉ đau khổ, anh đã tạo ra một mụ vợ nanh ác độc địa, làm khổ suốt cuộc đời anh, để Châu phải thương xót và tin là anh đang tìm cách giải phóng để đến với mình. Nếu không hoảng hốt khi có thai bé Thủy, cô không nổi khùng quyết liệt đến mức ấy. Vài ba năm nay, thằng con lớn đi bộ đội, thằng bé đi học công nhân nước ngoài. Cái mối ràng buộc giữa anh với gia đình như bị đứt. Chỉ còn hai vợ chồng, người vợ lại sinh bệnh tâm lý, luôn luôn hoảng sợ chồng khinh thường, chồng chán mình. Ra khỏi nhà là chị đánh phấn bôi son, thậm chí khi ngủ cũng đánh phấn. Bất cứ chồng đi làm hay đi công việc gì, về đến nhà là nghi ngờ cha hỏi. Cái giống đàn bà kỳ cục thật. Lúc người ta đi ngủ với gái thì tin là chồng đứng đắn nhất, đến khi bị ruồng bỏ, muốn quay về với vợ con lại bị nghi ngờ. Ngày nào cũng có điều to tiếng nhỏ, tuần nào cũng xảy ra xô xát, sập vỡ. Toàn làm đơn ra tòa, không có chữ ký của vợ. Hơn một năm, hòa giải không được, tòa cho hai người ly hôn. Không cần hỏi ai, Châu tin việc bỏ vợ có từ xưa, nhưng chưa có thời cơ như anh nói. Cô ân hận về sự vội vàng ích kỷ của mình. Chả để làm gì, nhưng thấy tội tội thế nào ấy. Bác phòng nhà ai? Bác phòng nhà bạn con? Bạn con là gì? Bạn con là không biết. Không được, bạn con là lộng. Con nói lại đi, bạn con là gì? Bạn con là lộng. Bạn lộng nhà ai? Bạn lộng là con bác phòng. Ừ, đúng rồi, giỏi lắm. Con nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Thế hôm nay Thùy đi đâu? Thùy đến cơ quan mẹ. Cho con đến cơ quan chơi, đang trên đường về gặp bác phòng. Nào đó là bố bạn lộng ở lớp con ngày trước, thế là cậu cứ đòi vào chơi với bạn, đành phải cho con sẽ vào đấy một tí. Đã hàng chục ngày sập sờn trong cái cớ ấy, và trên đường đi, cả trước và sau khi đến cơ quan, Châu đã luyện cho con thuộc lòng những lời đã dặn. Lại còn đến trước cửa nhà Toàn, Châu lại thấy run bắn lên như cảm lạnh. Cái căn phòng trên gác hai, một mình nó một cầu thang riêng biệt phía ngoài, 5 năm về trước. Vào giờ hành chính, khi vợ Toàn đang làm việc ở nhà máy phân lân tại Văn Điền, thì Châu đến đây hàng giờ, hàng buổi, có khi ăn cơm và nghỉ trưa tại đây, tự nhiên và chủ động như ở nhà mình. Bây giờ nhìn thấy nó, Châu lại hoảng sợ. Toàn lang thang một mình mấy tháng nay, bị cấm không được đến thăm Thùy cũng tội cho Toàn. Nghĩ thế, Châu đã định mấy lần cho con đến đây. Chần chừ mãi, hôm nay mới liều. Tần ngần một lúc bên hiệu kem, cuối cùng cô quyết định không vào. Mẹ ơi, đứng đây làm gì? Mua kem, nhưng đông lắm, không mua được. Ừ, phải mua kem cơ. Châu nhờ người mua được que kem cho con xong, vừa dắt xe đi một đoạn, Toàn đứng ngay trước mặt. Mẹ con đi đâu thế này? Châu đỏ bừng mặt, lúng túng. Đến cơ quan, cháu nó đòi mua kem. Cô Thủy reo, bác phòng, hoan hô bác phòng ạ. Nó nhoài người ra, Toàn chìa một tay cho nó biếu, anh nhấc thằng bé ra khỏi chiếc ghế mây. Cho con vào chơi với anh một tí. Không, không được đâu. Châu nói yếu ớt, khi Toàn đã một tay dắt xe, một tay bế cô Thủy đi vào trong ngõ. Châu đứng tật ngần một lúc, đợi anh đi khuất, nhìn quanh không thấy ai quen, cô mới dắt xe vào ngõ nhà Toàn. Châu lên cầu thang, gặp Toàn đi xuống, em lên với con, anh mua mấy điếu thuốc. Vẫn căn nhà sàn gỗ lim bóng nhẫy quen thuộc, chỉ có cái khác là tủ đứng và quạt trần, máy khâu và chiếc giường hộp gỗ lát không còn. Chắc là bà ta quên đi hết rồi. Trong căn phòng rộng 28 m², chỉ còn chiếc bàn con và mấy chiếc ghế kiểu bàn ghế của bà hàng nước. Chiếc giường một còn buông màn xô cũ phá víu, phía trên đầu còn một đoạn xích đông treo lơ lửng vào tường đựng chiếc chăn bông và mấy gói bọc, chắc là quần áo. Tất cả thấy rõ, người đàn ông dù ngăn nắp cẩn thận như Toàn, thiếu bàn tay của người đàn bà là sẽ biến căn phòng thành cái quán trọ. Toàn đem về 2 cái bánh tẻ và 1 miếng giò lụa to tướng cho bé Thùy, 1 nải chuối tiêu, trứng cuốc và 1 gói lá sen phải đến hàng cân cốm, cái món quà trước đây Châu rất thích. Lên căn phòng hoàn toàn độc lập và yên tĩnh, Châu thấy yên tâm hơn, cô nói năng có phần tự nhiên. Anh mua về làm gì? Mẹ con em đi đây. Cô Thủy đã phản đối. Con ăn chuối với cốm đã. Toàn như không biết đến lời từ chối của Châu. Mẹ cho Thủy ăn cốm hộ bác đi. Thủy bê ngay bọc cốm đặt vào lòng mẹ. Châu miễn cưỡng ngồi cho con ăn. Đấy là cái cớ để cô không nỡ từ chối trước lời mời như van của anh. Không ăn nhiều, em ăn vài hạt để anh khỏi tủi thân. Bé Thủy cũng giục mẹ, bốc hành nắm cốm và ấp bàn tay tí xíu vào miệng mẹ. Anh hơi nhìn Châu như muốn nói khi cô vừa ngẩng mặt lên. Đấy, bố con anh hiểu ý nhau đến thế là cùng. Châu đỏ mặt vội quay đi. Đúng giờ nghỉ trưa, Châu cho con về cơ quan. Thằng bé lon ton chạy đi trước. Toàn nói nhỏ, anh không ngờ được một ngày hạnh phúc như thế này. Anh cảm ơn em lắm lắm đấy, Châu ạ. Châu hơi né người, nhặt chiếc nón bước ra cửa như muốn chạy. Anh không tiễn mẹ con nhé. Thôi. Chiều ấy đi làm về gặp Hiểu, anh mời một câu xã giao. Châu nhận lời ngay và cô cho con chơi bời thoải mái đến gần tối mới về nhà. Trên đường về, cô Thùy đã học thuộc và chữ câu thần chú. Khi về đến nhà, nó phải reo, con vào nhà bác Hiểu bố hạ. Sai về từ 4 giờ đến 5 giờ chưa thấy vợ và con lớn về. Anh phải sang nhà bên đón đứa bé. Hai bố con vừa chơi với nhau, vừa nấu cơm và làm mọi thủ tục cho con ăn. Và giặt giũ xong xuôi mọi việc, vẫn chưa thấy vợ và con lớn. Đang bực về sự chờ đợi, không hề biết nguyên nhân, thì cô Thủy ton tót từ ngoài cửa. Bố ơi, con với mẹ đến nhà bác Hiểu cho bố cả thuốc lào đây này, trong túi của mẹ ấy. Anh vui ngay khi biết lý do mẹ con cô về muộn. Nhưng nếu không phải đến chỗ anh Hiểu và anh không biết mẹ con đã đi đâu thì cũng không có gì đáng phải nói, phải hờn giận nếu không có kết buổi tối anh cũng về muộn sau đấy 2 ngày. Do phải tổng hợp số liệu cho bộ trưởng đi vào miền Nam, sáng sớm ngày mai, Sai phải làm đến 8 giờ tối, đói và mệt lạ, nhưng trong túi không có đến 5 đồng bạc, không biết ăn uống cái gì mà có cũng không dám ăn. Hàng 2 năm nay, anh không hề biết mùi phở Hà Nội hiện nay cứng hay mềm, ngọt hay nhạt. Về đến nhà, thấy vợ đang sắc màn, nét mặt nặng chình chịch. Anh đã phải nói cái lý do để anh về muộn. Cô lặng lẽ vọc màn, anh vào bếp lục cơm. Một nồi cơm đóng chóc để ở dưới đất, một đĩa rau không đậy. Anh lục tiệp nước, bữa cơm nào không có nước rau, anh ăn như nhét xác vào miệng. Nhất là đang mệt mà cơm lại nguội khô. Tìm mãi không thấy, bên bác sĩ anh phải hỏi, nước canh đâu thế em nhỉ? Im lặng, có nước canh không em? Đổ cho lợn rồi. Em nói gì thế? Nói gì? Tưởng không về, đổ cho lợn, nó ăn rồi. Một làn hơi cộn lên nóng bừng ở mặt, bàn tay cầm đĩa rau như không chắc nữa, anh phải quay người đặt nó vào chạn, rồi đứng cục đầu vào đấy, hai bàn tay bíu vào nóc chạn. Không rõ vì đói, mệt, hay vì cay cực quá, người anh là thiếp muốn khuỵu xuống. Phải đến nửa giờ sau, anh mới lững thững ra phía cửa, đi đi lại lại cho thoáng, rồi vào nhà hút thuốc và lấy sổ sách, giấy tờ xuống bếp, bật đèn điện, kê sổ vào ghế con, ngồi cặm cụi viết. Hơn 12 giờ đêm mới sau công việc, anh lên nhà, đứng phía ngoài màn nhìn hai đứa con đang ngủ. Anh muốn ôm lấy các con, nhưng Vướng Châu nằm phía ngoài và sợ con thức giấc, cứ đứng nhìn hai đứa trẻ ngây thơ vô tội, rồi đây sẽ phải chia ra, đứa có bố không còn mẹ, đứa có mẹ thì mất bố. Các con ơi, tha lỗi cho bố. Không bao giờ bố muốn một lần nữa tan tác chia ly. Nhưng bố không còn chỗ nào để lùi nữa rồi. Không còn gì để mà tiếp tục làm cho các con vui vẻ, sung sướng. Nếu sau này lớn lên, có kết tội bố, thì xin các con đừng lên án hành động của bố trong đêm nay. Bố đã có tội với các con từ 5 năm và xa hơn, từ khi bắt đầu cuộc đời của bố kia. Hàng tiếng đồng hồ đứng lặng như chết, chỉ có hai làn môi động đậy run run và khuôn mặt như méo mó hẳn đi. Châu ngồi dậy, làm cho anh giật mình. Cô bật điện thay tã cho con. Anh ngồi vào chiếc giường một của mình, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô ra khỏi màn, mang tã xuống bếp vứt vào chậu nước và làm việc riêng rồi quay lên. Sài đứng dậy chặn cô ở cửa. Anh định bàn với em một việc. Không có việc gì phải bàn bây giờ cả. Nếu em không muốn thì đại anh nói một câu. Muốn nói gì thì nói, xê ra cho tôi còn ngủ, mai đi làm. Cho anh nói đã, có lẽ chúng mình không ăn ở được với nhau nữa đâu. Châu cười, tưởng gì, thế thì sẽ thôi, làm đơn đi. Đơn anh viết rồi, em đọc rồi ký vào. Việc quái gì phải đọc cho mệt xác, đưa bút đây. Cô cầm bút ký vào bên cạnh chữ ký của Sài ở cuối tờ giấy để đơn xin ly hôn, rồi quàng bút sang giường anh. Nhanh chóng chui vào giường mình như không hề có chuyện gì xảy ra. Bằng lòng tin của mình, Châu đinh ninh xài xọa cô. Không thể có chuyện ấy nếu người đề xướng không phải là cô. Đến khi tòa có sĩ gọi, cô mới ớ người ra, đỏ bừng mặt xấu hổ với xung quanh, nhưng vẫn mỉm cười như muốn nói với mọi người. Có một ông chồng hâm, động tí vác nhau ra tòa, sung sướng thế đấy. Tuy vậy, cô vẫn chưa cảm thấy một vấn đề hệ trọng sắp sửa xảy ra. Cho đến buổi đầu tiên ra tòa lấy lời khai và 3 lần hòa giải trong vòng 6 tháng trời, cô vẫn yêu, còn Sai thì khăng khăng, không còn tình cảm. Với lý do 19 lần nấu riêng và 11 lần, một trong hai bên bỏ nhà ra đi trong vòng 4 năm chung sống. Lúc này, cô mới hiểu sự im lặng chuẩn bị của Sai cả năm nay và cái nguy cơ đổ vỡ không thể cứu vãn. Với Châu đã thế, những người ngoài kể cả người thân thiết càng đột ngột với thái độ của Sai. Cho đến hôm nhận được giấy báo 13 ngày sau đến sự phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa anh Sai và chị Châu, Tính mới vội vàng đạp xe lên Hà Nội bàn với chú Hà và Kiều và để làm cái việc gia đình quyết định, Hà lạnh nhạt hỏi lại, anh có ôm được nó từ nay đến già không? Tính hẫng, thuột mặt như đứa trẻ bị đòn. Nhưng đạp xe đến đây, chả nhẽ lại về không? Sảnh cha còn chú, cháu nghĩ dù sao gia đình nhà mình cũng phải biết rõ đầu đuôi ra sao, có ai người ta điều ra tiếng vào mình còn biết được. Khốn khổ, việc mình làm, việc gì cứ phải dập dình xem người khác khen hay chê, nhìn ý tứ mỗi người một tí để bóp mình theo họ. Thôi được, anh đến chỗ Hiểu báo điện thoại trưa nay thằng Sài đến đấy. Tính nói dài dòng về một nền nếp gia đình, về sự thống nhất trong từng việc nhỏ nhặt, về sự bàn bạc tính toán lường trước hậu quả của mỗi công việc là rất cần thiết, khiến cả Hà, Hiểu và Sài đều sốt ruột. Họ trật tự và nghiêm trang, giả vờ để anh đỡ ngượng. Anh nói được những lời rất chân thành sâu xa, chỉ có điều ai cũng biết cả rồi. Hơn một giờ nghỉ trưa, để rồi mọi người lại phải đến cơ quan bù đầu với bao nhiêu công việc vất vả. Những lời nói của Tính không đúng lúc cứ trượt chuột ra khỏi ý nghĩ của mọi người. Nói tóm lại, nó chẳng vào ai, mắt ai cũng díp lại. Cả ba người vẫn phải tỏ ra mình đang nghe chăm chú. Anh kết luận, bây giờ chú Sài trình bày để ông và các anh tham gia. Thôi, thì anh Hiểu đây cũng coi như anh em ruột thịt. Ta bàn thận trọng việc này, đây cũng là lần thứ hai rồi. Sài đã rất mệt vì nhiều người góp ý quá. Đến bây giờ lại nghe đến câu lần thứ hai, anh cười lạt, cay cú. Đến lần thứ 10 cũng không sao, còn bàn, có lẽ hơn một tuần nữa đến tòa án rồi bàn một thể. Phải rồi, ông đây và anh em chúng tôi còn là cái thớ gì nữa? Anh, đừng nói thế, không bao giờ em là kẻ bội bạc, thú thật, em sợ sự bàn bạc của người này để quyết định số phận cho một người khác lắm rồi. Thế thì việc chú lấy cô ta so những người ở đây đấy à? Vẫn tại em, chuyện này hoàn toàn tại em. Em biết từ bé đến lớn, em cứ phải sống với một người vợ em không thể yêu để đến lúc luống tuổi, quắng lên chạy theo cái mình không có, không phải là mình. Thời cha trẻ không được yêu, đến khi được phép yêu đương thì lại lớ ngớ như một thằng trẻ con. Một thằng vỡ lòng trong lĩnh vực này lại phải đóng vai người đã từng trải, lịch lãm, chỉ vì không dám thú nhận mình là thằng thua kém những con bé mới 18 đôi mươi đã yêu đương lọc lõi. Có thể làm thầy dạy cho mình những bài học đầu tiên về cuộc sống. Chắc là tại mọi người. Không. Sài nhăn mặt lại, nói như rút ruột mình ra những lời ấy. Đã bảo là tất cả tại em. Ngay từ nhỏ đã tại em. Giá ngày ấy em cứ sống với tình cảm của chính mình. Mình có thế nào cứ sống như thế, không sợ một ai, cốt để cho đẹp mặt mọi người, chứ không phải cho hạnh phúc của mình. Nếu em cứ kiên nhẫn và quyết liệt như thế, chắc bố mẹ, anh em, đơn vị cũng không đem giết em. Về sau này, nếu em có kinh nghiệm, em có hiểu biết và không hoa mắt choáng ngợp trước sự hấp dẫn của thành thị, bình tĩnh hơn, tỉnh táo hơn, xem tạng người mình thì hợp với ai, có lẽ em cũng không lao đao, lúc nào cũng cảm thấy hụt hơi trong suốt mấy năm qua. Nửa đời người phải yêu cái người khác yêu, nửa còn lại đi yêu cái mình không có, đến bây giờ mới biết mình là thế nào, thì lại. Ông Hà và anh em chúng tôi bắt chú phải làm điều gì không phải? Vâng, em biết chả ai nỡ bắt em và cũng đến lúc không ai có thể bắt được chuyện gì nữa. Nhưng đã 40 tuổi đầu, không biết mình là thế nào để tự định đoạt lấy cuộc sống của mình thì em cũng chả nên sống làm gì. Cả Hà và Kiều đều biết là không ai thấm thía hơn Sài với cái gọi là hạnh phúc của anh. Nếu như thế, chắc Sài phải tự tìm cho mình một lối thoát chính xác. Nếu không, như anh ta nói, 40 tuổi đầu còn hồ đồ không biết mình là thế nào, lại cứ ngoáng lên vì cái này, vì cái khác, thì cứ để anh ta tự kết luận lấy đời mình, kể cả việc quyết định ly dị vợ và xuyên chuyển công tác về địa phương, cũng chả nên tham gia làm gì. Nể tình, hai người ngồi lại bàn, thấy anh em căng thẳng không cần thiết và những điều Sài nói thực ra va chạm đến cả chú và người phụ trách trực tiếp của mình trước đây. Nhưng cả hai con người từng trải này đều biết mình phải có những cử chỉ, những lời nói như thế nào để đạt tới mục đích của buổi hôm nay. Phải cho hai anh em vui vẻ và cả hai đều cảm thấy có cái lý của mình, không nên vạch vòi chỉ trích nhau làm gì lúc này. Nói để đạt tới mục đích ấy, song cả hai đều đề cập đến việc phải bàn, khiến Sài cảm thấy ân hận về những lời lẽ bất cần của mình với mọi người. Đấy là chuyện con cái, nuôi thằng Thùy là chắc chắn, nhất định tòa sẽ xử như thế, chỉ có điều là để cháu ở đâu cho tiện việc trông nom nó. Đừng tạo nên cảnh bố con tha nhau nay chỗ này, mai chỗ khác. Bàn đi tính lại mãi, họ quyết định cho cháu về ở với bác tính cái. Khi nào xài về công tác ở huyện, có thể hai bố con mang nhau lên cơ quan. Hai anh em thay nhau nuôi một đứa trẻ làm gì mà không được. Cái quyết định ấy xài chưa thật bằng lòng. Việc ăn uống, tắm giặt tuy ở Hà Nội có khó khăn, nhưng có điều kiện để giữ gìn cho con sạch sẽ. Về quê, không có mình, chị dâu và các cháu không quen các sinh hoạt của con, nó ốm đau, ghẻ lở thì khổ lắm. Phần khác, anh vẫn giữ một quan niệm, hết sức tránh sự nhờ vả, dù là người ruột thịt, nhưng thôi, hãy tạm thế. Tránh vác con lang thang, nhưng nó ở đâu, anh sẽ ở đấy. Anh không thể rời nó. Cả cuộc đời anh chỉ còn lại có nó. Nó như niềm an ủi, như một thằng bạn. Mỗi lần nó sộp mũi hắt hơi, anh cũng giật mình thon thót. Bây giờ, để con một nơi làm sao chịu nổi. Trong khi xài về quê để lo việc ăn ở cho con và liên hệ công việc, thì Châu đã đến nhà Toàn. Cầm tờ giấy báo của tòa án, Châu thực sự choáng váng. Có những chiều đi làm về đón cả hai con, không tắm rửa, nấu nướng, mua phở cho các con ăn, nước mắt cứ giàn ra. Phải quay đi để giấu chúng, thằng Thùy vẫn biết mắt mẹ làm sao mà chảy nước thế. Mắt mẹ đau, để con lấy thuốc cha cho nhé. Ừ, ăn nhanh lên. Mẹ ơi, bố đi đâu? Bố chết rồi. Ý, không phải, bố về quê, con cũng về quê đi, đó mà có cái bơi ý. Mẹ biết không? Mẹ không biết, đã bảo ăn quàng lên, cho mẹ còn rửa dọn. Mấy hôm sau, đưa con xuống mẹ đẻ, mỗi chiều đi làm về, cô đạp đi hết đường này đến phố khác, đến tối mịt mới về. Cô đến nhà Toàn chỉ vì không biết đến đâu trong khoảng thời gian trông chênh vô cùng. Mỗi buổi chiều, hết giờ làm việc, ra khỏi cơ quan không biết đi đâu, thì Toàn đã đến đón cô. Hàng tháng nay, chiều nào hết giờ làm việc, Toàn cũng đạp xe đi đến gần chỗ làm của cô. Đợi cô dắt xe ra cửa, lên xe đạp đi, rồi từ một gốc cây xấu ở mãi xa đằng đầu đường, anh mới đạp xe theo. Cứ đi theo quanh quẩn, đến khi cô đến lối rẽ vào nhà mình, anh mới quay lại. Mấy chiều nay, thấy Châu đạp xe đi lang thang, anh quyết định gặp cô vào chiều ngày thứ sáu, cũng như mọi chiều theo Châu. Đến gần lối về nhà mình, Toàn đạp dấn lên như một sự vô tình, anh hỏi, ồ, sao hôm nay em về muộn thế? Châu giật mình quay lại, trả lời thẫn thờ, việc nhiều, phải làm thêm. Vào anh một chút được không? Để làm gì? Nếu em không bận, anh mời em đến chơi, chả có việc gì, rồi anh buồn bã hỏi, anh đi với em một đoạn có được không? Tùy, nếu anh rỗi rãi. Phải đi một đoạn khá xa, Toàn mới nói, anh biết hết tất cả nỗi khổ tâm của em trong thời gian gần đây. Anh cũng còn thương xót đến tôi. Nỗi đau khổ lại dâng tràn đầy khuôn mặt trái xoan của Toàn. Anh lặng đi, khiến Châu cảm thấy ân hận vì mình đã quá lời. Anh biết vì anh nên em mới khổ. Nếu em không tha thứ cho anh, chỉ xin cho anh được làm một việc gì đó nếu em thấy cần san sẻ nỗi vất vả của mình. Bây giờ anh mới biết là đã làm tôi khổ à. Anh biết vì quá yêu em, anh đã không kìm giữ được. Nhưng nếu em bình tĩnh, nghe anh thì đâu đến nỗi. Bình tĩnh. Anh cứ bình tĩnh sống với vợ con anh, còn tôi bình tĩnh để trở thành một con đĩ. Cho đến bây giờ, mọi việc đã rõ ràng cả rồi. Em vẫn nghi ngờ anh. Anh cũng đành chịu, chứ biết làm thế nào. Bây giờ anh được giải phóng rồi, thiếu gì con gái trẻ đẹp. Em cho anh là loại người như thế à? Đàn ông các anh có thằng nào khác thế? Thôi được, em muốn cho anh là loại người thế nào cũng được. Anh chỉ nói với em một điều. Từ nay anh hoàn toàn không có gì ràng buộc. Anh đề nghị, trong cuộc sống của mình, nếu em cần đến anh với tư cách nào cũng được. Thằng ở, một người bạn, người anh, em cho phép anh được làm việc gì đó giúp đỡ mẹ con em. Nếu không muốn nói là nghĩa vụ của anh. Còn tình cảm của chúng ta, em có nghĩ lại hay không là quyền của em. Anh không dám đòi hỏi gì, nhưng anh sẵn sàng đón nhận tất cả. Thôi đi, tôi chán tất cả những lời ấy rồi. Cô đạp xe dấn lên như chạy trốn, như kinh sợ, như hoảng hốt. Nhưng trước khi ra tòa hai ngày, cô đã đến ở trọn với Toàn cả đêm. Đến khi đứng trước bản tuyên bố cuối cùng của phiên tòa, cô đã làm một việc mà chính cô từ trước đến nay luôn luôn hoảng sợ. Mời anh Sang Minh Sài trả lời tiếp câu hỏi của tòa. Sài đứng dậy, chờ nhân viên thẩm phán ghi chép cái gì đó, rồi ngẩng lên trịnh trọng. Nếu tòa xử lý hôn giữa anh và chị Nguyễn Thùy Châu, Anh cho biết nguyện vọng của anh về tài sản và con. Về tài sản, tôi để chị Châu hoàn toàn sử dụng. Về con cái, vì cháu nhỏ chưa thể tách khỏi mẹ, tôi xin nuôi cháu lớn là Giang Minh Thùy. Anh ngồi xuống, giọng anh ta lại vót lên. Mời chị Nguyễn Thùy Châu. Châu đứng dậy, nét mặt lạnh lùng. Viên thẩm phán rỗ rỗ đầu bút xuống mặt giấy như thể gõ nhịp. Chị đã nghe rõ ý kiến của anh Sai chưa? Tôi nghe rõ rồi ạ. Chị có ý kiến gì về tài sản và con cái? Về tài sản, tùy tòa quyết định như thế nào tôi cũng xin chấp hành. Riêng phần con, cháu Giang Minh Thùy không phải là con của anh Sai. Chị có chứng cớ? Chứng cớ là tính từ ngày chúng tôi đi lại với nhau đến khi sinh cháu có 7 tháng 3 ngày. Chị sinh cháu thứ hai cũng không được đủ tháng. Vâng, nhưng cháu Thùy nặng 3,2 kg, không có biểu hiện gì của sự thiếu tháng. Đã bao giờ chị cho anh Sài biết chuyện này chưa? Chưa. Chị nói tiếp, vâng, nguyện vọng của tôi là anh Sài không được phép nuôi cháu Giang Minh Thùy. Nhưng chị cũng xác nhận anh ấy là người vất vả chịu khó nuôi con. Thưa tòa, vì không phải sọc máu của mình, nhất là đến hôm nay anh Sài mới biết chuyện này, anh sẽ không đủ sức mà thương yêu nuôi sữa một đứa trẻ không phải là con của mình. Có những lúc Sài đã chạy nghĩ đến chuyện đó, nhưng không bao giờ ngờ tới những lời nói của Châu như lúc này. Đầu óc anh choáng váng, mắt vẫn nhìn lên mà không còn thấy gì, không nghe được Châu nói tiếp những gì. Trong anh chỉ còn những hình ảnh hàng trăm lần con đi trong một ngày đêm, hàng tháng trời ngồi thâu đêm giữa kim và ôm con cho vợ ngủ, những lời thông minh hóm hỉnh đầy tình cảm của nó. Thùy thương bố nhất, nhớ lên Thùy sẽ đi bán kem cho bố tha hồ ăn nhỉ. Sao mắt bố chảy nước, bố khóc, Thùy buồn lắm. Con ơi, Thùy ơi, nếu các bác ở nhà quê biết rõ chuyện này thì sẽ nghĩ đến con như thế nào? Anh giật mình khi nhân viên thẩm phán gọi đến tên mình. Anh đứng dậy như một cái máy. Anh đã nghe rõ hết lời chị Châu chưa? Rồi ạ. Ý kiến của anh như thế nào? Tôi không có ý kiến gì. Chiều hôm đó, còn đồng nào trong túi, Sài mua hết bánh kẹo cho các con. Anh bế và hôn lên khắp người mỗi đứa. Anh khoác chiếc ba lô có cái màn và mấy bộ quần áo, nói với các con. Bố đi công tác xa, rồi vội vã bước ra khỏi nhà. Hai đứa trẻ khóc òa chạy theo bố. Cô cũng gục đầu xuống gối, nức nở. Cho đến khi hai con chạy vào, mỗi đứa một bên mếu máo lay gọi mẹ, thì những người ở khu tập thể đã đứng đấy đầy phía ngoài. Nhìn qua khe cửa, thấy cảnh ba mẹ con kêu khóc trên một chiếc giường, nước mắt ai cũng muốn rào ra, ai cũng muốn kêu to lên với những chàng trai cô gái rằng các người hãy cứ yêu nhau say đắm và mê mẩn, rồi lại cắn xé nhau như chó với mèo đi. Tất cả đều là quyền của các người, nhưng đừng kẻ nào dã man tạo ra những đứa trẻ để lại chút lên cái cơ thể bé bỏng ngây thơ của nó những tội lỗi sinh ra từ lòng ích kỷ không cùng của các người.